tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ không tên trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ hai về bà vợ ông Phô-ti-pha. Đây là một phụ nữ vô danh và vô đạo đức, cũng như hai con gái của ông Lót. Chi tiết về bà vợ ông Phô-ti-pha được ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 39. Như chúng ta biết, Joseph là con trai của ông Gia-cốp và bà Ra-chên. Joseph mồ côi mẹ nên được cha thương. Vì lý do đó, Joseph bị các anh ganh ghét đem bán cho người Ít-ma-ên. Họ đem Joseph qua Ai Cập bán làm nô lệ. Joseph được quan Phô-ti-pha mua về làm người giúp việc trong nhà cho ông. Vì được Đức Chúa Trời phù hộ và ban phước, mọi việc Joseph làm cho chủ đều được thịnh vượng. Joseph được chủ tin cậy, dần dần giao hết mọi việc trong nhà và Joseph trở thành người quản gia của Phô-ti-pha. Bà vợ ông Phô-ti-pha không thấy Joseph là người đầy tớ trẻ, tài giỏi và đáng tin cậy. Trái lại, bà chỉ nhìn thấy diện mạo bên ngoài của Joseph và mê đắm, tìm cách dụ dỗ Joseph phạm tội với bà. Bà vợ của quan Phô-ti-pha được nhắc đến trong Kinh Thánh vì việc bà làm liên quan đến những thăng trầm trong đời sống Joseph và cũng cho thấy sự dẫn dắt kỳ diệu Chúa dành cho những người kính sợ Ngài. Kinh Thánh ghi về diện mạo của Joseph như sau. Vả, Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Sáng Thế Ký chương 39 câu 6 phần B. Kinh Thánh cũng mô tả bà Ra-chên, mẹ của Joseph như vậy. La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Sáng Thế Ký chương 29 câu 16 và 17. Kinh Thánh mô tả hai mẹ con với cùng một câu giống nhau. Hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Joseph đẹp trai, khôi ngô vì giống mẹ. Có thể đây cũng là một lý do nữa khiến cha thương Joseph hơn các anh. Điều đáng chú ý là Joseph đẹp cả bề ngoài lẫn bề trong. Về bề trong, Joseph là người kính sợ Chúa nên được Chúa phù hộ trong mọi việc. Trong khi quan Phô-ti-pha thấy cái đẹp bề trong và tôn Joseph lên vị trí quản gia, thì bà vợ ông chỉ thấy cái đẹp bề ngoài của Joseph và ham muốn có quan hệ bất chính với Joseph. Bà Phô-ti-pha cám dỗ Joseph, năn nỉ chàng đến nằm với bà, nhưng Joseph mạnh mẽ phản đối. Joseph cố dùng lý lẽ giải thích cho bà chủ thấy rằng việc bà muốn Joseph làm là hoàn toàn sai quấy. Joseph nói, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, Và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Trích Sáng Thế Ký, chương 39, câu 8 và 9. Dù được chồng bà Phô-ti-pha tin cậy, giao hoàn toàn thẩm quyền cho Joseph trên mọi việc và mọi người ở trong nhà, nhưng Joseph nhìn thấy giới hạn của thẩm quyền đó. Câu Joseph nói với bà Phô-ti-pha cho thấy anh là người đạo đức, có tánh hạnh trong sạch và cao quý. Câu trả lời của Joseph nói lên ba tiêu chuẩn của Joseph về đạo đức cũng như về tâm linh. Tiêu chuẩn thứ nhất là Joseph tôn trọng lòng tin cậy của chủ và tôn trọng ông chủ. Anh không nghe theo lời dụ dỗ của bà Phô-ti-pha vì bà là vợ của ông chủ. Thứ hai, Joseph tôn trọng hôn nhân. Anh biết rằng có quan hệ thân xác với vợ của chủ hay với bất cứ người nào không phải là vợ của mình là điều đại ác, hàm ý rằng đó là tội rất lớn. Và thứ ba, Joseph không ngã vào cám dỗ vì lòng kính sợ Chúa. Dù không nhìn thấy Chúa, nhưng Joseph biết Chúa ở bên cạnh mình, là đấng anh kính yêu thờ phượng, là đấng đã ban phước dẫn dắt cho Joseph cho đến ngày hôm đó. Nếu Joseph chiều ý bà Phô-ti-pha, anh không những phạm tội với chồng bà, nhưng kinh khủng hơn nữa là phạm tội với Đức Chúa Trời. Trong khi Joseph thẳng thắn nói cho bà chủ biết tiêu chuẩn đạo đức của mình, cũng như lý do tại sao mình không thể làm theo đòi hỏi ghê tởm của bà, thì bà Phô-ti-pha hầu như không nghe và không hiểu gì cả, vì bà không bỏ đi ý định đen tối tội lỗi đó. Bà cũng đánh giá sai về Joseph. Chồng bà biết Joseph là người đạo đức, tài giỏi và được Đức Chúa Trời phù hộ. Vì Sáng Thế Ký chương 39 câu 3 ghi, người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. Trong khi đó, bà vợ ông Phô-ti-pha không biết gì về Joseph. Có lẽ bà nghĩ Joseph là người cũng thấp hèn như bà, cũng có những ham muốn giống như bà. Joseph là tôi tớ, là nô lệ, nên sẽ vì sợ mà phải vâng theo lệnh của bà. Cũng có thể bà nghĩ Joseph là thanh niên độc thân, có nhu cầu thân xác, nên sẽ dễ dàng chiều theo lời gọi mời của bà. Hoặc là Joseph sẽ sung sướng và hãnh diện, được bà chủ đoái đến mình, ham muốn mình. Bà vợ ông Phô-ti-pha thật là người vô đạo và thiếu tự trọng. Joseph trả lời, làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời? Joseph gọi đòi hỏi của bà Phô-ti-pha là điều đại ác, là tội vô cùng lớn lao. Nhưng bà ta cũng không chạnh lòng, không một chút xấu hổ. Bà không để ý, cũng không thức tỉnh trước câu trả lời mạnh mẽ của Joseph để mà lui lại. Dù không biết Đức Chúa Trời là ai và không kính sợ Ngài, thì bà cũng phải nghe Joseph nói rằng điều bà đòi hỏi là điều đại ác. Nhưng trái lại, bà ta tiếp tục cám dỗ Joseph hết ngày này qua ngày khác. Joseph ở trong một tình huống thật là nguy hiểm và khó xử. Trước hết, nơi Joseph sống và làm việc mỗi ngày chính là nơi anh phải đối diện với cám dỗ. Người cám dỗ Joseph chính là vợ của ông chủ, là người có quyền trong tay, và Joseph cũng không tránh mặt bà được. Điều khó giải quyết thứ hai là lời cám dỗ và cách bà chủ cám dỗ có thể khiến cái tôi của Joseph được thỏa mãn, thấy mình là người có giá trị, được bà vợ ông chủ để ý đến. Và là một thanh niên độc thân, có lẽ Joseph cũng có khi thấy cám dỗ của bà chủ ảnh hưởng đến nhu cầu của mình. Tình huống khó xử thứ ba là cám dỗ đến với Joseph hết ngày này qua ngày khác. Mỗi ngày bà chủ năn nỉ dụ dỗ Joseph phạm tội. Và điều thứ tư, cuối cùng, bà chủ cám dỗ khi trong nhà không có ai, là lúc cám dỗ rất mạnh, vì sẽ không ai biết được việc Joseph làm. Kinh Thánh ghi như vậy, thường ngày, người dỗ dành mặc dầu, Joseph chẳng khứng nghe lời dụ dỗ, nằm cùng hay ở cùng người chút nào. Joseph đã thẳng thắn từ chối bà Phô-ti-pha nhiều lần. Nhưng người đàn bà vô lương này không tha cho Joseph. Bà nhất định phải đạt được điều mình muốn. Dù Joseph đã nói thẳng cho bà biết rằng điều bà yêu cầu Joseph làm là điều đại ác, là tội rất lớn. Người đàn bà vô đạo này mong muốn có quan hệ thân xác với tên nô lệ trẻ, đẹp trai. Nên dù Joseph từ chối và nói rất nặng, bà vẫn không bỏ đi ham muốn của mình. Không thấy mong muốn của mình là điều tội lỗi xấu xa, nhưng lúc nào bà cũng mong chờ và ao ước. Cuối cùng, bà ta nghĩ rằng cơ hội đã đến, vì hôm đó không có người nào trong nhà, ngoại trừ bà và chàng nô lệ mà bà mê đắm. Kinh Thánh ghi, vì không có một người nào ở đó, nên bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo, hãy nằm với tôi đi. Một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh đoán rằng có lẽ bà Phô-ti-pha đã sắp xếp để ngày hôm đó không có một người nào ở trong nhà. Lần này, bà ta không chỉ dụ dỗ Joseph bằng lời nói, nhưng dùng sức mạnh và quyền của bà chủ kèm với hành động trơ trẽn sống sượng. Bà nắm áo Joseph, kéo lại gần và bảo, hãy đến nằm với ta. Joseph biết mình rơi vào hoàn cảnh nguy khốn, không thể nói năng hay giải thích gì được nữa với người đàn bà nguy hiểm này, mà chỉ còn một cách duy nhất là bỏ chạy. Và vì bà Phô-ti-pha đã nắm lấy áo của Joseph, nên để thoát thân, Joseph chỉ còn một cách duy nhất là tuột chiếc áo ra, để chạy thoát khỏi tay bà. Sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư trẻ Timôthê những lời như sau. Hãy tránh xa dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính. Joseph đã làm đúng điều phải làm khi bị cám dỗ, đó là chạy xa khỏi cám dỗ. Nhưng tội cho Joseph, vì người đàn bà quá vô đạo, vô luân, Joseph rơi vào một cảnh huống tình ngay lý gian. Bà Phô-ti-pha trơ trẽn, tội lỗi và cũng nguy hiểm như con rắn. Bà biết rõ vì sao bà có chiếc áo của Joseph ở trong tay. Chính bà là người ghê tởm, đáng trách, đáng bị tố cáo. Nhưng vì là người tráo trở, bà ta liền dùng chiếc áo của Joseph mà bà đang có trong tay làm bằng chứng để tố cáo rằng Joseph là người tội phạm, đáng bị trừng phạt. Thưa quý thính giả, vì thì giờ giới hạn, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện về bà vợ quan Phô-ti-pha và chàng nô lệ Joseph tại đây. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày phần kết thúc của câu chuyện này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong con.